Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ Bảy, 15 tháng 9 năm 2007. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có một ngày tịnh tu hàng tháng. Bây giờ chúng ta có giờ Phật Pháp, và hôm nay chúng ta tiếp tục theo dấu Đường Tăng kỳ thứ 15. Thì sau cái lễ Vu Lan của chùa thì Pháp Hòa với lại Thầy Viện Chủ cũng bận đi nhiều khóa lễ Vu Lan ở các nơi. Thì Pháp Hòa mới vừa từ ở New York, sau khi 4 ngày ở tại thành phố Minnesota. Thì Pháp Hòa đi New York và mới về hồi khuya hôm qua lúc 1 giờ. Thì hôm nay mình biết là mình có khóa tu, thành thử phải tranh thủ về trở lại đây cho nó kịp. Ở kỳ này mình tu học rất là đông, rất là vui. Thì hôm nay mình tiếp tục. Thì trong khóa tu này, đặc biệt hôm nay mình cúng cầu siêu. Lẽ ra thì 49 ngày của bác Trúc Hoàng vào tuần rồi, nhưng vì gia đình muốn là nhân cái cơ hội là chúng ta tu bác quan trai đó, thì gia đình thiết lễ trai duyên để cúng dường. Thì quý đại chúng thấy là thời gian rất là mau, mới đây mà đã hơn 49 ngày rồi. Một hôm, bốn thầy trò của Ngài Đường Tăng đang đi trên đường, đi ngang một khu rừng, thì nghe cái tiếng kêu cứu của một cô gái ở trong rừng. Thì lúc đó Ngộ Không bay đi đâu, đi vòng vòng, đi kiếm gì đó không biết. Thì lúc đó Bát Giới với lại Ngài Đường Tăng muốn đi vào rừng để cứu, thì Sa Tăng cản. Sa Tăng nói rằng không có đại sư huynh ở đây, mình cứu mà lỡ nhầm yêu quái thì sao, trong rừng mà làm gì có một cô thiếu nữ ở trong đó. Thì kêu hoài thì nghe tiếng kêu thảm thiết quá, thì cuối cùng Ngài Đường Tăng phải đi vào rừng để gặp cái người thiếu nữ đó. Thì vừa lúc định cởi trói cho cổ trên cành cây á, thì Ngộ Không xuất hiện và cản, không có cho. Và Ngài mới nói rằng, Ngộ Không mới nói rằng: thầy có nhớ Bạch Cốt Tinh không? Thầy có nhớ Hồng Hài Nhi không? Bao nhiêu lần thầy cũng động lòng thương, thầy từ bi mà thầy cứu, rốt cuộc cứu toàn là những người yêu tinh. Thì nghe vậy thôi Đường Tăng cũng bỏ đi. Nhưng mà cô gái này khôn lắm, mới với theo và nói rằng: tu hành gì, đi thỉnh kinh gì mà thấy người ta cứu trước mắt mà không chịu, thấy người ta chết trước mắt mà không cứu mà đòi đi tu, đòi thỉnh kinh. Nghe như vậy thì nhột quá, thành thử ra Đường Tăng quyết định là trở vào cứu cô đó. Thì khi mà trở vào để cứu cổ đó, thì bắt Ngộ Không phải cho cổ lên ngựa và đi đến một cái ngôi chùa đó. Thì cái đêm đó cô này mới ra dụ các ông thầy trong đó vào hút máu. Hút máu thì đúng là một yêu tinh, hút máu cái mấy thầy ở trong chùa. Thì lúc đó Ngộ Không cũng giả bộ là một ông thầy đang ngồi lâm râm tụng kinh. Thì cô này cũng tới dọ dẫm và vừa định đưa bàn tay ra phía sau chuẩn bị hút máu, thì Ngộ Không biết được và đánh một trận. Thì cuối cùng rượt cái cô này ra tới cửa thì cô này biến mất tiêu và chỉ để là một chiếc giày. Vậy thì cái cô đó đã làm cái kế gọi là dụ Ngộ Không đi ra khỏi cái chỗ của sư phụ để mà bắt Đường Tăng mất. Thì cuối ngày Đường Tăng bị bắt. Ngày Đường Tăng bị bắt và đem giam ở trong núi, trong một cái động. Mà Ngộ Không cũng không biết cái ông, cái đứa này từ đâu ra. Điều tra hoài không có biết. Thì cuối cùng á, nhờ đi vô cái động, đi vô sâu vô cái động, thì thấy có hai cái linh vị thờ. Một cái linh vị để là Tôn Phụ Lý Thiên Vương Chi Vị. Cái linh vị thứ hai là Tôn Huynh Na Tra Thái Tử Chi Vị. Trong cái động để hai cái linh vị đó. Thì Ngộ Không có information rồi. Tức là có được gốc gác để tìm rồi, truy ra coi con yêu tinh này từ đâu xuất hiện. Thì lúc đó Ngộ Không mới chạy lên trên trời. Biết được rằng như vậy là cái con yêu tinh này có liên hệ với lại Lý Tịnh, với lại Na Tra. Thì chạy lên trên đó, đánh một trận và Lý Tịnh giận lắm. Lý Tịnh nói ta làm gì có con ở dưới trần. Thành thử trói Tôn Ngộ Không lại và đem trình cho Ngọc Hoàng, đó là Ngộ Không vu oan. Thì sau khi mà giằng co một hồi á, thì Na Tra mới nhớ trực lại. Na Tra nhớ trực lại là rất lâu rồi có một con rùa tinh làm đổ cái đèn dầu và bị phạt xuống trần, và phụ vương đã thương ta xót giúp cho nó và nhận nó làm con gái nuôi. Thành thử nó mang cái ơn đó mà nó thờ cái linh vị của cha ở dưới trần và nó thờ cái linh vị của con ở dưới trần. Lúc đó Lý Tịnh giật mình và năn nỉ Tôn Ngộ Không, nhưng mà lúc đó Ngộ Không giận lắm. Ngộ Không tự ái đó, bị người ta trói. Bây giờ đâu, tôi đâu phải là người dễ, đâu phải muốn trói tôi lúc nào trói rồi, đâu phải là muốn tháo tôi ra rồi xin lỗi lúc nào xin lỗi, phải vậy không? Mình bây giờ cũng vậy vậy đó. Nhiều khi ai mà hiểu lầm mình á, nói nặng mình câu rồi xong rồi cái lại xin lỗi mình, cái mình nói tôi đâu phải là người dễ dàng vậy à, muốn chửi tôi lúc nào chửi, chửi đã rồi cái lại xin lỗi tương tiếng quầy làng à, đâu có được. Thì lúc đó ông Thái Bạch Kim Tinh á, ông nói năn nỉ nó, thôi Đại Thánh ơi, giờ Lý Tịnh biết lỗi rồi thì Đại Thánh đi xuống cứu nhất định không, bây giờ lão Tôn nằm nư ở đây. Nhưng mà lúc đó Thái Bạch Kim Tinh khôn, Thái Bạch Kim Tinh lại nói một câu thôi. Thái Bạch Kim Tinh mới nói Đại Thánh đừng có quên nha, ở trên trời một ngày á là bằng dưới trần một năm. Thành ở Đại Khánh mà ở đây mà cù cưa cù nhằn hoài á, hết một ngày ở trên trời là dưới trần một năm á, là con yêu tinh nó ăn thịt sư phụ của Đại Thánh mất tiêu rồi. Ổng nghe như vậy, ổng bứt dây, ổng giọt mất tiêu, về ổng cứu sư phụ ổng. Thì đó là cái câu chuyện. Và Lý Tịnh và với Na Tra đi xuống để thu thập cái con yêu tinh đó. Đó là cái nạn. Ở đây á, muốn nói như thế này. Khi mà con người còn vô minh á, thì rơi vào những cái cạm bẫy của yêu tinh lắm. Vô minh là gì? Vô minh là không có thấy rõ sự à, không. Minh là sáng. Vô minh là người không có sáng suốt. Mình không có thấy rõ vấn đề, không có thấy rõ được sự thật. Thì tất cả những rồi, từ khi mình không thấy, không có rõ sự thật, không có biết rõ một vấn đề gì đó, thì dễ gây hiểu lầm, dễ tin người khác. Cho nên Đường Tăng cũng vậy, đã bao nhiêu lần bị thất bại, bị dụ, nhưng mà rốt cuộc rồi Đường Tăng cũng không có thoát được, vẫn còn bị lường gạt như vậy. Đó là do cái sự khi con người, để tượng trưng khi con người mình bị vô minh thì mình thường bị như vậy. Ở trên đời có nhiều khi mình gặp những người như vậy. Ví dụ mình gặp một cái người đó, bị cái người kia lường gạt tình cảm một lần, đau khổ. Rồi vài ba tháng sau hay một năm sau gặp một người khác, và mình cũng thấy cái tư cách của cái người này cũng không có tốt, và mình cũng có thấy rõ rằng cái người này không có khả năng đem lại hạnh phúc cho người kia. Nhưng mình khuyên cái người kia thì người kia cũng không có chấp nhận, tại vì người kia đang rất là thương, đang coi như là không có thấy gì nữa hết. Bây giờ lúc đó là xung quanh mình chỉ thấy cái người đó thôi. Cái người kia là ánh sáng duy nhất của mình thôi. Còn tất cả những người khác, những lời nói của ai đó nó lu mờ trong bóng tối hết. Quý vị có hiểu ý không? Thì cái đó gọi là vô minh. Có những cái chuyện mình thấy rõ trước mắt, đó là một cái bẫy, nhưng mình khuyên người ta không có nghe. Người ta nghĩ rằng cái mà người ta cho nó là đúng, người ta làm là đúng. Và mình thấy rõ ràng trước mắt là cái thất bại, nhưng mà người ta vẫn không có nghe. Thì khi mà cái người mà bị vô minh thì khổ lắm. Nó giống như một thứ si mê vậy đó. Đã si mê thì không có sáng, mà sáng thì đâu gọi là mê. Mà mê thì không gọi là tỉnh. Mà đã tỉnh thì không gọi là mê. Phải không? Mà cái người mà mê thì mình chịu. Mê là gì? Mê là lúc đó là mình chỉ biết cái đó thôi, thấy cái đó thôi. Giống như cái người, thí dụ như cái người mê cờ bạc. Cái người nào mê cờ bạc rồi thì lúc đó ai có nói gì nói, ai có khuyên gì khuyên, họ không thấy cái gì hơn nữa ngoài cái chuyện cờ bạc. Và họ thấy cái cờ bạc của họ là vui, là hạnh phúc, là sung sướng, thoải mái. Vì vậy cho nên á, khi mà mình bị vô minh á, thì mình không thấy rõ vấn đề. Mà khi không thấy rõ vấn đề, tức là mình chấp. Mình chấp tức là gì? Là mình nắm chặt cái điều mà mình cho là đúng. Có phải vậy không? Chấp là gì? Chấp là mình nắm chặt lại. Mình cho cái biết của mình là đúng. Cái đó gọi là chấp. Mình có một cái thành kiến với người kia, mình cho cái nghĩ của mình về cái người đó là đúng, và mình không bao giờ mình thay đổi về người này. Hay là một vấn đề gì đó, thì những cái hình thức như vậy gọi là chấp. Vì sao mình chấp? Là mình không có thấy rõ được vấn đề. Vì vô minh cho nên mình chấp. Mình chấp cái gì? Có khi mình chấp có khi mình chấp không. Mà chấp cái gì là khổ cái nấy. Thí dụ như bây giờ mình nói như thế này. Mình nói là ăn chay phải sắm đũa muỗng riêng. Còn nếu mà ai ăn mà không có đũa muỗng riêng là người đó không có ăn chay tinh khiết. Nhiều đó thôi, khổ không? Đi tới đâu rồi mình cũng xách đôi đũa của mình theo. Còn nếu mà không nữa đó thì Pháp Hòa đề nghị là cũng phải nên sắm hai bộ răng. Tại bộ răng để nhai thịt, rồi bộ răng để nhai rau. Tại vì mình cho là đũa phải đúng là cái đũa ăn chay. Muỗng thì phải muỗng chay, có là cái gì cũng phải, thì tại sao răng không thay? À, như vậy thì cũng chưa được, phải không? Thành thử ra đó, thì bất cứ một hình thức chấp nào, phải không? Mình cũng đều khổ hết. Thí dụ như á, bây giờ á, mình á, ở nhà, cái hoàn cảnh của mình là tụng kinh á, không có thể dùng chuông mỏ được. Dĩ nhiên mình dùng chuông mỏ cũng hay, là để cho mình tập, mình tụng nó có âm điệu, để mai mốt mình đi ra bên ngoài mình tụng với người ta, mình cũng theo nhịp nhàng được. Nhưng mà cũng không ai bắt buộc là tụng kinh phải có chuông mỏ. Không ai bắt buộc, mà có cũng tốt, là để cho mình tập luyện, mình theo nhịp. Còn lỡ hoàn cảnh không có cũng không sao. Và mình tụng kinh, mình nghĩ rằng mình tụng không có chuông mỏ thì Phật không có nghe. À, hay là mình tụng kinh, bữa nào mình mệt đó, mình tụng lâm râm, mình sợ Phật không có nghe. Có nhiều vị niệm Phật phải ra ngồi ngay hướng Tây. Hỏi chi vậy? Nói gì? Phật ở hướng Tây, Phật Di Đà hướng Tây, mà niệm Phật mà không ngồi hướng Tây thì sợ Phật. Thì những cái hình thức như vậy đều là chấp hết. Khi mình chấp một cái gì rồi á, thì nó giam mình ở trong cái. Nên trong cái câu chuyện này, người ta nói là Ngài Đường Tăng bị nhốt trong cái núi hãm không. Hãm là gì? Hãm là giam lại. Hãm là giam. Giam ở trong cái núi đó rồi, và ở trong một cái động. Đã ở trên núi rồi mà còn ở trong động nữa thì ai kiếm cho ra? Cái động đó tên là động vô để. Vô để là gì? Vô để là vô đáy. Vô để là vô đáy. Mà cái người mà bị chấp, cái người mà lọt vào một cái thứ gì mà nó không có rồi đó, thì lẫn quẩn hoài mới thoát. Thí dụ như trường hợp cái người nào mà bị tham, con người mình tham nhiều lắm phải không? Thí dụ như bây giờ mình nói nghe người ta nói niệm Phật Di Đà để mai mốt mất về Tây Phương Cực Lạc cũng ham, cũng niệm. Nghe người ta nói Quan Âm Bồ Tát cứu khổ, cứu nạn cũng ham, niệm. Rồi nghe người ta nói thành thử rốt cuộc một đêm niệm nhiều vị lắm. Nhưng mà không phải niệm là tại mình thành kính hay mình thương cái vị đó, mà tại vì sao? Vì cho mình. Tức là Bồ Tát Quan Âm là độ cho mình mạnh giỏi, thấy không? Địa Tạng Bồ Tát độ ông bà cha mẹ nghe. Di Đà là để đi sponsor, đi viện bảo lãnh, đi viện bảo lãnh Tây Phương, thí dụ vậy. Đó. Thành thử ra nhiều khi mình cái đó là mình nói những cái tham nó cũng còn tham tốt, nó có những cái tham mà nó còn nặng nề hơn nữa. À, mà khi mà mình có tham một thứ gì rồi á thì nó không có cái đáy. Nó không có đáy. Muốn thì không bao giờ cùng. Thành thử ra mình phải biết rằng khi mà mình bị một cái thứ gì rồi á thì mình bị giam vô cái núi tên là núi hãm không, và một cái động tên là động vô để. Vô để là không có đáy. Thì ở trong này á, khi con người của mình nó bị nắm chặt rồi á thì mình lẩn quẩn lắm, mình không có thoát lối ra. Thí dụ như bây giờ á, mình bị thất bại trong cái vấn đề tình cảm thì mình phải biết rằng á, cuộc sống của mình không phải chỉ có nhiêu đó. Dĩ nhiên đời sống ai cũng cần có tình cảm, cần có người thương mình, và mình cũng muốn có người, điều đó là đúng thôi. Nhưng mà lỡ mình không được như vậy á thì phải biết rằng mình còn nhiều thứ khác để mình làm nữa, chứ không phải mình tối ngày chỉ sống lẩn quẩn con nhiêu đó. Nếu mà mình cứ chấp cuộc đời mình mà không có ai thương, hoặc là mình không ai thương mình, hoặc không có người để mình thương, mình sẽ đau khổ rồi cứ lẩn quẩn giữa đó hoài. Thì mình ở trong cái núi gì? Núi hãm không, và trong cái động vô để, không có lối thoát. Nhưng mình phải biết rằng cha mẹ nuôi mình, thấy không? Và mình cũng nghĩa là chăm sóc tự lấy mình, đâu phải chỉ để nhiêu đó, mình còn rất là nhiều thứ khác để mình làm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như trường hợp ở đây, trong con người mình ở đây nè, ngồi đây nè, ai cũng bệnh hết đó, mỗi người mỗi bệnh. Nhưng mà nếu mình khổ đau về cái bệnh đó thì mình không làm được gì hết trơn á, phải không? Thì mình cứ tối ngày mình cứ lẩn quẩn trong cái bệnh đó. Bây giờ mình biết mình bệnh, nhưng mà bên cạnh đó mình cũng còn có sức để làm cái thứ khác, thì mình phải phát huy cái khả năng sức khỏe của mình để làm cái chuyện đó, mà đừng có lẩn quẩn ở trong cái núi hãm không về cái bệnh đó. Nó hãm mình trong cái bệnh đó và mình không có lối thoát. Mình không có lối thoát. Rồi thí dụ như bây giờ mình bị đau chân, mình không có ngồi thiền được, thì mình có thể phát huy cái khả năng của mình á là ngồi tu ở trên cái ghế. Hồi xưa mình ngồi tụng kinh được 1 giờ, bây giờ mình không thể ngồi được nhưng cũng đừng đau khổ. Và mình chỉ có thể ngồi nửa giờ đồng hồ thì mình tu nửa giờ đồng hồ. Rồi nửa giờ kia mình nằm mình niệm Phật. Quý vị có hiểu ý không? Tức là mình đừng có để mình bị giam ở trong bất cứ một cái nào. Và cuộc đời nó luôn luôn nó thay đổi. Và nếu mà mình cứ chấp mình phải như thế này, phải như thế kia thì khổ lắm. Thí dụ như những người già đó, hồi còn trẻ đó, là những vị này á, là tự lập, không cần ai chăm sóc. Thì tự lập, áo quần thì tự giặt, tự xếp, đi đứng thì thảnh thơi. Nhưng bây giờ già đó, đi yếu thì người khác tới vịnh đó, thì rất là khó chịu. Không có muốn, là tại vì cái người này cảm giác rằng mình bây giờ hình như vô dụng. Mình bây giờ mình phải nhờ người khác, cho nên đôi khi cái người khác tới đỡ mình lại hất cái tay người đó ra, mình không cần người đó đỡ. Quý vị có thấy có những người già sống rất là tự ái, tại vì hồi nhỏ là một tay mình hết. Nhà cửa từ trên xuống dưới, chồng con, cháu chắc gì một tay mình lo. Bây giờ họ lo lại cho mình, cái tự nhiên mình cảm thấy khó chịu. Nhưng mà đừng có nghĩ như vậy. Mình nghĩ như vậy là mình khổ lắm, mà mình cũng làm khổ người khác nữa. Mình phải biết rằng người ta sẵn sàng, người ta chăm sóc mình thì mình cứ để cho người ta chăm sóc. Còn nếu mà mình còn khỏe, sức mấy ai mà làm cho mình, phải không? Còn nếu mà mình lỡ mình đau, bệnh mình yếu mà người ta tới chăm sóc thì cứ để người ta chăm sóc. Mình đừng có gây, tự mình làm khổ mình. Tự mình làm khổ mình tức là mình tự mình giam mình trong một cái núi đó, chấp đó. Và mình làm khổ những người xung quanh, tức là người ta không có muốn giúp mình mà người ta không biết làm sao. Có một cái bà cụ từ nhỏ tới lớn là thương cái người con này. Và khi người con này lớn lên có gia đình thì một hôm vì binh vợ hay như thế nào đó mà có những cái lời nói hỗn với bà. Và từ đó về sau bà không nhìn đứa con này nữa. Mà bây giờ mỗi lần mà ai mà nhắc tới người con này thì bà giận dữ lắm. Lý do nào bà giận là vì bà thương người con này rất là nhiều. Và bà cũng để tâm bà chăm sóc, bà giúp đỡ người con này nhiều nhất. Mà không ngờ bây giờ người con này như vậy. Thì bà mặc dù bao nhiêu lần người con này đến xin lỗi, nhưng bà cũng không có tha thứ. Rồi cộng thêm những người con bên cạnh sẵn ghét cái người này rồi, bây giờ đốc suối nữa. Đốc suối nói bây giờ tại sao má phải tha thứ cho nó. Nó một đứa con như vậy là má từ nó là đúng rồi. Tại sao má đốc, má còn chấp nhận nó nữa. Và nếu mà má mà chấp nhận nó như vậy là mai mốt má có chết á, thì có nó là không có con. Quý vị thấy đau khổ không? Đó là một hình thức chấp. Và tự mình giam mình trong núi và tự mình để mình trong một cái động vô để. Và lẽ ra cái người con kia đó phải thấy rằng mẹ của mình bây giờ già yếu rồi. Sống nay chết mai, đáng lý phải khuyên mẹ. Phải không? Thôi tha thứ cho nó, xả bỏ cho nó. Để cho mẹ tâm hồn mẹ nhẹ nhàng, mẹ sống qua ngày cho hết cái tuổi già của mẹ, rồi mai mốt mẹ có theo ông theo bà đi cho nhẹ nhàng, ví dụ vậy. Còn đằng này không nói được như vậy mà còn đốc suối nữa. Thì như vậy quý vị thấy, cho nên mình sống nhiều khi mình không biết tưới cho nhau. Thay vì mình tưới cho nhau những cái hạt, những cái chất nước và tưới vào những cái hột giống lành mạnh, thì mình lại tưới cho nhau những cái hạt giống gì? Hạt giống đau khổ, hạt giống buồn phiền. Mình biết cái người đó họ có những cái tiêu cực, những cái dở đó thì mình đừng có cái đó nữa. Cái đó nó nhiều quá, mình phải tưới cái hạt giống tốt. Thí dụ như là ở Việt Nam mình á, con nít á, mình lại mình khen nó mà, mình nói trời con giỏi lắm á, con ăn giỏi lắm á. Mình tưới nó làm chi? Để nó thấy nó giỏi, nó làm, nó phát huy cái đó. Thành thử đó là một cái hình thức tưới đó, nhưng mà mình biết tưới vào những cái chỗ tốt của nó. Cho cái người mà mình tối ngày mình cứ tưới cái xấu cho họ thì họ trở nên họ xấu. Có nhiều ông chồng đâu có muốn lăng nhăng, nhưng mà tại vì người khi vợ cứ ghen, ghen bóng, ghen gió, ghen bậy, ghen bạ, rồi cứ tưới, tưới riết ông làm thiệt. Tức là mình bắt cầu, mình đưa đường chỉ lối. Nói như vậy không có nghĩa là mình bào chữa. Ở đời nó có những cái trường hợp, có những đứa con á, nó chưa có sao hết mà tại mình tưới nó riết. Mình tưới nó riết cái nó trở thành như vậy. Thì mình sống, mình phải biết tưới những cái hạt giống tốt cho nhau mà đừng có tưới những cái hạt giống xấu. Mình biết cái người kia đang bị vào một cái đau khổ nào á, thì mình tìm cách mình phải cứu cái người đó ra. Giống như cái bà mẹ bây giờ đó, chấp đứa con và cứ đang ở lẩn quẩn trong cái động đó. Rồi người con còn đẩy mẹ sâu vô nữa bằng cách là tưới vào những cái hạt giống giận hờn của mẹ. Rồi thí dụ như mình nghe ai nói một câu nào đó, mình cho nó là thật, cho nên mình đau khổ. Mình cho nó là thật cho nên gọi là chấp có đó. Phải không? Bây giờ mình biết rằng á, cái lời nói này nó có, nhưng mà nó có với ai? Nó có là tại vì mình hiểu, mình biết phân tích nó, rồi mình đau khổ với nó, chứ thiệt sự ra cái chữ này nó cũng là không. Nó thoáng qua rồi là nó mất. Quý hiểu ý không? Cho nên thấy được cái thật tướng của tất cả mọi sự mọi vật là vô tướng, không có cái gì thật hết á. Và khi mình thấy rõ được như vậy rồi á, cái bản chất thật của mọi sự mọi vật, thì mình thoát ra khỏi được cái đau khổ, cái vô minh. Cũng giống như là Tôn Ngộ Không tìm ra được cái manh mối của con yêu tinh này từ đâu, nhờ tìm được hai cái linh vị trong cái động đó. Thắc mắc không biết con yêu tinh này từ đâu mà ra, nhưng mà nhờ đi vô trong động và tìm hai cái linh vị, tìm ra cái hai cái linh vị mà tìm ra manh mối yêu tinh này xuất phát từ đâu. Cũng y như vậy, cũng y như vậy. Chúng ta đau khổ là tại vì chúng ta không thấy rõ sự thật của mọi sự. Và khi mình thấy rõ rồi á, thì nó không có còn đủ cái gì, nó không còn đủ khả năng, nó làm mình đau khổ như hồi trước nữa. Có thể là còn, nhưng mà nó giảm. Rồi từ cái giảm đó, nó từ từ nó hết. Thí dụ như mình nghĩ rằng á, người ta đụng vô cái tự ái của mình, đụng vô cái tôi của mình. Giờ mình bây giờ mình quán niệm coi cái tôi mình nó được bao nhiêu lâu, được bao lâu và nó bao lớn. À, nói lớn thì nó không lớn, mà nói nhỏ thì nó không nhỏ. À, nói lớn thì nó cũng khắp hết á. À, mày vừa vừa thì nó khoảng 3 tấc đất thôi, tức là nằm ngay đơ rồi xuống nhiêu đó thôi. Mà nhỏ nữa thì khoảng nhiêu hũ. À, mà nhỏ nữa thì nhiêu đem ra rải ngoài sông ngoài rồi cái đó hết chưa. Thấy không? Cho nên mình thấy mình cũng không có thiệt. Mình còn không thiệt thì cái người nói có thiệt không? Người nói cũng giống mình thôi. Rồi lời nói kia nó có thiệt không? Lời nói cũng tự con người mình tạo ra thôi. Có sao đâu. Ví dụ như ở việc tiếng người Việt của mình, ai mắng mình là chó, là mèo, là gà, là vịt là mình giận lắm á. Vậy mà Pháp Hòa đi giảng ở mấy cái trường Tây á, nó nghe cái chuyện luân hồi, nó nói nếu mà nó có luân hồi nó xin cho nó làm chó. Thấy không? Nó xin cho nó làm chim, xin nó làm thỏ, tại vì đối với họ đó, con thú rất là hạnh phúc. Là một con thú rất hạnh phúc, được người ta cưng, được người ta chiều chuộng, sung sướng. Nhưng mà đối với mình á, là tại sao mình không thích? Là tại vì mình đã thấy quá nhiều cái cảnh mèo. Có phải không? Tại chó mèo Việt Nam đâu có được cưng, đâu có được chăm sóc. Có phải không? Thành thử ra cái gì cũng vậy hết á. Mình thấy nếu mình vào cái gì mà nó hợp với mình hợp tình, hợp lý, cái mình cho nó là có. Thành thử là cái có, cái không á, nó không có chừng, có đổi gì hết á. Mà tự mình giam mình đau khổ. Tự mình làm cho mình đau khổ. Cái lời nói đó đâu có thật đâu. Cái lời nói mà người ta mắng là chó, là mèo, là gà, là vịt gì đó, không có thật. Chẳng qua mình hiểu cái chữ chó là cái gì, chữ mèo là gì, rồi mình nghĩ người ta nói. Trời hội Việt Nam mỗi lần mà nó mắng mình xong cái mình lại mình ăn thua đủ, nó nói tao đâu có gọi mày đâu, tao gọi con năm trên trời mà, tao gọi con bảy trên đất mà, thí dụ vậy. Cái này, thôi què, có giận cũng không làm gì được, tại đâu có gọi ngay tên mình. Phải không? Thành thử ra ở đây á, cái hình ảnh mà Tôn Ngộ Không tìm ra được cái hai cái linh vị, mà tìm ra manh mối con yêu tinh này từ đâu, cũng giống như mình. Khi mình thấy rõ rằng đau khổ mình từ đâu ra, à thì ra từ cái chỗ mình chấp quá thôi. Từ cái chỗ mình cho cái gì cũng thiệt hết trơn, rồi mình đâm ra mình nhiều cái sự buồn phiền. Bây giờ thấy được nó rồi thì sao? Cởi mở. Cho dù không hết khổ cũng bớt, bớt khổ. Rồi khi mà Ngộ Không mà bị trói, Lý Tịnh biết lỗi rồi, Lý Tịnh năn nỉ không có chịu. Thì chỉ cần Thái Bạch Kim Tinh lại nói một câu thôi: Đại Thánh đừng có quên, ở trên này một ngày á bằng dưới trần một năm. Phải không? Ở đời cũng vậy. Có nhiều lúc á mình, cái nư của mình nó lớn lắm. Cái nư của mình lớn lắm, tại vì mình sẵn dịp này mình trả đũa luôn. Cho nên đó, nhưng mà đây là mình phải biết một điều ở trên đời, lấy đánh mà trả đánh đó, thì không bao giờ hết. Có nghĩa lấy oán mà trả oán thì không bao giờ cùng. Nhưng mà chỉ có chúng ta chuyển đổi những cái nghệ thuật, cái hình thức, thì tự nhiên mọi cái ân oán nó quá giải. Cái ông mà Thái Bạch Kim Tinh, ông đâu có cần phải dùng sức, ông đâu có cần phải đánh như Ngộ Không, ông đâu cần làm gì nặng đâu. Ông chỉ cần làm gì? nói một câu thôi thì tự nhiên Ngộ Không nhanh gọn chạy xuống trần cứu sư phụ liền. Mình cũng vậy, nhiều khi mình phải học cái nghệ thuật đó, mình phải học cái nghệ thuật là mình nói làm sao mà cho nó quá giải mà nó im chuyện. Giống như cái ông mà ông vua, ông quan kia vậy đó, ổng chặt đầu, ổng tuyên bố là phải chặt đầu của một cái tên giữ ngựa là vì đã làm chết con ngựa yêu quý của ông. Thì cái ông quan này ổng muốn cản vua mà ổng đâu có cản được. Nếu mà ổng lại ổng nói xin bệ hạ hãy tha cho nó rồi này kia kia nọ thì chắc ông vua bỏ vẻ là quyền uy của mình nữa, phải không? Thì ông quan này không có nói vậy, ông nói khoan, trước khi bệ hạ chặt đầu xin cho thần phân tích để cho cái tên giữ ngựa này chết cũng được nhắm mắt. Nói ngươi có ba tội đáng chết. Tội thứ nhất là giữ ngựa mà để cho ngựa chết, không có tròn trách nhiệm. Đó là một tội đáng chết. Tội thứ hai mà cái con ngựa mà nó chết lại là con một ngựa quý của vua, đó là hai tội đáng chết. Và tội thứ ba là để cho vua phải mang tiếng vì một con ngựa mà giết chết một người. Rồi từ nay về sau thần dân sẽ chê trách vua, lân bang sẽ nghĩa là sẽ chê trách vua vì một con ngựa mà chết một người. Vậy làm cho vua mang tội bất nhân, ba tội đáng chết. Ông vua nghe xong, thôi các khanh hãy tha cho nó đi để trẫm mang tội bất nhân. Đó là gì biết không? Đó là một nghệ thuật khuyên can. Đó là một nghệ thuật khuyên can. Thì nói nhiều khi á, có nhiều khi mình phải biết cái cách. Cuộc sống này là một cái nghệ thuật chứ gì đâu. Mà biết cái cách, mà biết cái cách thì nhiều khi mình làm đơn giản mà giải quyết được vấn đề. Có một cái gia đình đó không có thuận, thì Pháp Hòa mới bày là nhân cái ngày giỗ đó, giờ không ai nói chuyện được với ai hết á, nhưng mà bây giờ cái ngày giỗ của mẹ đó thì phải tập hợp về. Thì Pháp Hòa mới đề nghị là lấy cái bài mà khấn nguyện tổ tiên á, mà mình hay đọc trong cái dịp lễ cuối năm với lại lễ Vu Lan đó, soạn lại cho nó phù hợp hoàn cảnh của gia đình, đọc cái lời đó lên. Thì trong đó có câu là chúng con ý thức được cây có cội, nước có nguồn. Cha mẹ tổ tiên là cội nguồn của chúng con. Rồi trong đó có mấy câu là chúng con hứa với má từ nay về sau chúng con sẽ thương nhau. Tại vì chúng con biết rằng ở trong chúng con có má. Và nếu chúng con ghét nhau thì giống như chúng con đang ghét má vậy đó. Chúng con sẽ chấp nhận nhau, tha thứ cho nhau giống như là má đã từng chấp nhận chúng con và tha thứ cho chúng con. Giờ mình đánh thẳng không được, mình phải làm gì? Mình làm gì? Dùng mưu, dùng kế. Nhưng mà mình nói như vậy thì có nghĩa là mình tìm một cái phương tiện khác để mình độ. Và nhờ cái bữa cúng đó, anh em có thể ngồi lại với nhau ăn một bữa cơm. Chứ hồi xưa thấy cúng lấy vị thôi. Nghĩa là thắp hương lại rồi là nhà ai nấy đi. Nhà nào mà tổ chức cúng thì nhà đó ăn. Cho nên nhà đó nấu ít lắm. Tại vì biết là không ai ở lại ăn. Nhưng bây giờ biết là ngày hôm đó cái tia hy vọng thành công lớn lắm. Cho nên làm cái chuyện đó. Đó là một nghệ thuật khuyên can. Có những người họ muốn khuyên can gia đình họ, họ không thể nói thẳng được. Họ mượn, họ khuyên. Họ mượn những cái bài thuyết pháp phù hợp với hoàn cảnh trong gia đình, họ mở lớn lên. Như họ đang, và họ đang muốn cho người kia nghe. Chứ mình cũng học được những cái đó. Giống như mình làm mà dưa rau muống vậy đó. Hay là mình làm dưa cải chua, hay là mình làm dưa leo ngâm chua. Mình muốn cho nó ngon á, là mình chỉ cần có một cái nghệ thuật thôi, là mình ngâm nước đá, là mình bắt cái nồi nước lên, mình bỏ muối vô rồi mình để uống vô và cho nó sôi khoảng chừng 2 phút, rồi mình vớt ra bên hông này lạnh, nước đá thật lạnh, mình vớt hết rau muống mình để vô trong cái thau nước lạnh này mình ngâm, ngâm cho đến khi nào nước cái nước đá nó làm lạnh tê cái cọng rau muống đó, rồi mình vớt để cho ráo, rồi mình nấu nước giấm đường, mình để cho nguội, mình nhấn nó vô lại, giòn mấy tháng cũng giòn, mà giòn từ cái lá cho tới cọng, từ đọt cho tới đuôi, chỉ cần có thau nước lạnh thôi mà giòn được cọng rau muống. Mà không phải cọng rau muống không, mà ngay cả lá rau muống ăn nó, người Bắc người ta gọi là miệng nhai mà tai nghe. À, làm dưa cải cũng y như vậy. Đó là cái nghệ thuật làm dưa của người Mỹ. Trong mấy cái phòng, cái đó là cái cách của người Mỹ họ làm ngon lắm. Và nhiều khi á, mình đâu cần phải bày vẽ gì nhiều, phải không? Ăn thua cái nghệ thuật trưng bày mà người ta cảm thấy ngon lành. Dĩa rau muống dưa đó, chén tương hột cho ngon, dầm ớt nặng chút chanh, cơm trắng. Thì đó là một cái nghệ thuật, phải không? Mình phải học cái nghệ thuật như vậy. Thì đó là cái câu chuyện mà ở đây người ta muốn nhắc mình có mấy vấn đề. Một là khi con người mình chấp thì mình sẽ bị giam vào cái chấp đó, và mình sẽ lẩn quẩn hoài, mình không có ra. Phải không? Bất cứ một hình thức chấp nào, chấp có hay là chấp không, chấp còn hay chấp mất. Thí dụ như mình chấp có đó, thì chấp có là sao? Chấp có cũng khổ lắm, tại vì cái gì cũng có hết á, rồi cái mình đâm ra con người mình gì, nó nhiều thứ mê tín, rồi mình không biết đường mình đi, là tại vì ai nói mình cũng nghe. Còn chấp không á, là mình chấp cái gì cũng không, thì con người mình nó cũng tàn bạo lắm, là tại vì mình không có thần thánh, không có Phật trời, không có tội phước gì hết, cho nên bất chấp. Sống thì ăn chơi, mà chết là hết. Cho nên rồi con người cũng không có lo tạo phước, không có cần phải thương xót ai hết, cũng không được. Cho hai cái chấp, cái nào cũng khổ hết. Mà mình phải tập sống như thế nào? Phải tập sống là thấy rõ mọi vấn đề. Thấy rõ mọi vấn đề, thí dụ như cái bông này, khi nó còn thì mình an vui, mình hưởng nó khi nó còn. Mà lỡ một mai nó mất thì mình cũng biết là nó mất, tại vì cái sự còn mất là chuyện rất thường của thế gian. Và cái chuyện bệnh hay chuyện khỏe cũng rất thường, là tại vì mình không giữ mình thì mình bệnh thôi. Mình ăn uống không đàng hoàng thì mình bệnh thôi. Và lỡ có bệnh mà đau khổ thì bệnh gấp đôi. Tại vì bệnh thân chưa xong là bệnh tâm nữa. Phải không? Thành thử lỡ có bệnh thì tinh thần phải vững, tìm cách chữa bệnh. Đột ngột đi bác sĩ uống thuốc trị bệnh. Mặt khác tu tập, niệm Phật, ngồi thiền hay trì chú, tụng kinh, để có cái nội tâm vững mạnh để nó đẩy cái bệnh. Cái này người ta kêu là gì? Nội công ngoại kích. Tức là bên ngoài nó uống thuốc cho nó thấm, bên trong mình phải dùng những cái sự tĩnh lặng đẩy bệnh. Mình phải đánh hai phía, bên ngoài lẫn bên trong thì mới được. Đó, thì cái câu chuyện này người ta hướng dẫn cho mình như vậy đó. Đừng, nếu mình bị chấp một cái gì thì mình sẽ ở trong cái núi đó, núi gọi là núi hãm không. Chấp có là một thứ khổ rồi nha, mà chấp không lại càng nguy hiểm hơn. Tại vì sao biết không? Chấp có coi vậy mà nó đỡ. Là vì thí dụ mình chấp có cho nên có tội cho không dám làm tội, làm phước. Có nhân quả cho nên không dám gieo nhân xấu. Còn người mà chấp không thì sao? Không nhân, không quả, không tội, không phước, không gì hết, cái gì cũng không, chết là hết. Cho nên họ làm sao? Họ ăn chơi, họ sẵn sàng, họ làm những cái điều tội lỗi. Thì đó là cái ý của cái câu chuyện này. Sau khi mà thầy trò rời khỏi cái nạn đó rồi á, thì đi đến một cái nước nọ, có một cái ông vua đó, ông nằm chiêm bao. Ông thấy có một ông hòa thượng xuất hiện trong giấc chiêm bao của ông và lấy vợ của ông, đoạt ngai vàng của ông. Thì khi mà ông giật tỉnh giấc chiêm bao như vậy thì ông nghĩ đó là một sự thật, vì ông thường thấy trong giấc chiêm bao như vậy. Cho nên ông mới nói là ông ghét hòa thượng lắm. Ông quyết định là nội trong 3 ngày phải đuổi hết tất cả các thầy tu trong nước ông. Thì chẳng may cho phái đoàn của ngài Đường Tăng đi đến đó thì gặp cái chỗ, gặp một cái nước mà bây giờ nó đang lùng bắt các ông thầy. Thì khi mà điều tra tự sự rồi đó, Ngộ Không mới đi quơ được mớ quần áo của người khác để thay đổi cho ông thầy, thay đổi mấy huynh đệ hết. Bắt thầy cũng mặc đồ đời luôn, mấy huynh đệ mặc đồ đời hết. Quý vị có nhớ cái đoạn này không? Đó là tại vì nếu mặc đồ tu á là rất là khó đi trong nước đồ đời. Thì một hôm đang ngồi mướn cái quán trọ thì ba ông thái tử mới đi tìm tới lùng bắt các ông hòa thượng. Thì Ngộ Không mới đem giấu hết mấy thầy trò trong mấy cái rương, mấy cái tủ. Thì khi mà đem đi giấu như vậy đó, thì các ông thái tử đi vô thì gặp bắt đầu họ mới biến phép đó. Thì ba ông thái tử khiêng mấy cái tủ về trình cho ông vua. Thì trong khi mà làm như vậy thì nửa đêm hôm đó đó, Ngộ Không biến thành một cái con ong, con ruồi vậy đó, đi rà rà vô hoàng cung. Và chỉ trong cái nháy mắt thôi là cạo sạch đầu của ông vua, cạo sạch tóc của bà hoàng hậu, và tất cả các quan gì trong triều là bị cạo sạch hết. Và sáng hôm ra, sau ra, ổng đâu có dám lâm triều. Mà ổng lâm triều thì ổng phải che cái màn. Ổng hỏi các khanh có gì tâu không, thì các ông quan cũng khúm núm và dở nón ra, chỉ thấy cái đầu tròn, nghĩa là trọc lóc hết. Các ông quan sợ quá. Thì lúc đó ông hoàng thượng ổng mới ok, ổng cảm thấy ổng thoải mái một chút, là tại vì ổng cũng bị rồi, quan cũng bị. Thành tử ổng lúc đó mới vén cái màn ra, ổng dở nón ra, ổng nói trẫm cũng bị như các khanh. Thì lúc đó khi mà đem bắt và 4 thầy trò vô, thì Ngộ Không mới cho ông vua biết rằng đó là Ngộ Không làm. Thì Ngộ Không mới trả lời một câu như thế này: ông chỉ vì một giấc chiêm bao mà ông đành lòng bỏ, nghĩa là đuổi hết bao nhiêu ngàn thầy tu trong nước ra khỏi nước, đó là một chuyện hoang đường. Chỉ một giấc chiêm bao thôi mà ông làm những cái chuyện như vậy, thì tôi cũng đáp những cái chuyện rất hoang đường. Đó là chỉ trong một đêm mà tất cả vua, hoàng hậu và các quan trong triều phải bị sạch tóc hết. Quý vị có nhớ cái độ, có hiểu được cái chỗ đó không? Chuyện chiêm bao là chuyện hoang đường. Thì ông đã ứng xử bằng cái chuyện hoang đường thì ông phải bị cái quả gì? Quả là hoang đường. Đó là muốn nói cho ông biết về cái nhân quả. Có nhiều khi á, có nhiều người bán nhà bán cửa chỉ vì một giấc chiêm bao thôi, đánh đề đó. Có nhiều người tự giận, có nhiều người bỏ xứ ra đi cũng vì những cái giấc chiêm bao. Sáng ra cái cầm cuốn sổ hỏi đêm hôm có thấy gì không, tôi thấy con gà con vịt gì đó, rồi bắt đầu phân tích không. Rồi thí dụ như hỏi thấy số 5, số 5 là do bao nhiêu số cộng lại, 2 cộng với 3 cũng là 5, 4 cộng 1 là 5. Rồi cứ chia chẻ như vậy, rồi bàn một cái thứ đánh đề. Rồi quý vị thấy có nhiều người chết vì cái chuyện đánh đề. Rồi cái chuyện mà đánh ở đây thiếu gì người, làm rất là cực. Nhưng mà đến cái giờ mà nó chơi hockey, cái mùa football, thì sao? Đem tiền ra đi cá độ. Làm thì cực biết bao nhiêu, mình không đánh thì trước sau cũng có kẻ thắng người thua. Mình có đấu hay là không thì cái chuyện người ta chơi, người ta vẫn chơi.
Còn tại sao mình lấy tiền cực khổ của mình để đánh đổ một cái game chơi của người khác? Đâu có đáng. Phải không? Như vậy thì mình gieo cái nhân nào, mình gieo cái nhân hoang đường thì cái quả cũng là hoang đường. Ở đây muốn nói rằng ông Ngộ Không muốn hướng dẫn cho ông vua đến một cái chuyện gọi là nhân quả. Nhân quả. Mình gieo cái nhân gì chim bao thì không bao giờ có thật. Mà nếu mà nó có thật đi nữa đó, phải không? Thí dụ nếu có thật thì cũng chẳng sao. Mà hơn nữa nó chưa tới. Tại sao mình vì một giấc chim bao mà mình làm như vậy? Để mình chuốc lấy, nghĩa là đầu tóc mình bị cạo hết. Đó. Rồi cái ý thứ hai mà trong câu chuyện này muốn nói á, là cái ông mà khi đến đó thì không có cho chấp nhận các ông thầy tu. Cho nên Ngộ Không mới đi quơ một số quần áo ngoài đời về cho sư phụ và các huynh đệ mặc. Ở đây cũng muốn nói cái gì? Muốn nói cái tinh thần tùy duyên bất biến của người tu. Đến một cái nghĩa là lúc đó đường tăng vì cái hoàn cảnh cần phải thay đổi sắc phục thì cũng thay đổi sắc phục, nhưng mà không thay đổi được cái trái tim của người tu. Bất quá là vì hoàn cảnh phải thay cái gì? Thay cái bề ngoài thôi, nhưng mà nội tâm thực chất không có thay đổi. Cái đó gọi là tinh thần gì? Tùy duyên mà bất biến. Thấy không? Gọi là dĩ bất biến, ứng vạn biến. Lấy cái bất biến ứng quá vạn biến. Vì chỉ thay đổi chiếc áo mà không thay đổi tâm hồn của người tu sĩ. Giống như hồi xưa Việt Nam mình đi vượt biên vậy đó. Vì hoàn cảnh mình đi thì mình phải làm gì? Mình phải cải trang làm người buôn. Thầy viện chủ hồi xưa cũng cải trang làm người miên mới đi được. Thành thử ra có nhiều khi các thầy cũng phải thay đổi cái hình tướng để mà thoát khỏi một cái vấn đề gì đó. Thở đây cũng vậy. Muốn trá hình để mà đừng có bị bắt thì chấp nhận mặc áo của người tu. Người đời. Hồi xưa Ngọc Lâm, quốc sư đó, vì muốn độ cho cái cô thiếu nữ tên là Vương Kim Tiểu Thư đó. Quý vị có nhớ chuyện đó không? Chuyện đó gọi là chuyện thoát vòng tục lụy đó. Mới đầu nó có chịu, nhưng mà sư phụ khai thị. Sư phụ khai thị con có thể làm được cái chuyện độ người. Ông chấp nhận, ông ra đời. Và cái đêm đó mặc đồ của một vị chú rể làm đám cưới của cô dâu. Và nhân cái đêm đó ông đã giảng cho cô dâu nghe về cái sự thay đổi vô thường, bằng cách là ông bắt cái cô thiếu nữ này đi kinh hành xung quanh cây nhang. Đi rất là nhanh, đi thật là nhanh. Càng nhanh thì cái cô này càng mệt, và bắt đầu từ một cái búi tóc thật cao, nó xúc những cây trâm ra, sổ ra, mồ hôi, mồ kê, nó nhiễu nhại. Thì bắt đầu những cái mấy cái kem á, kem hồng, kem đỏ, kem trắng, kem xanh, và bắt đầu nó chảy ra. Và bắt đầu ông mới nói, cô thấy không? Cô chỉ đẹp ở trong cái khoảnh khắc trước thôi. Và sau một thời gian thì mệt mỏi rồi thì cô sẽ như vậy. Thì cô này mới chấp nhận cho ngài Ngọc Lâm trở về con đường tu hành. Và đó là một cái phương tiện. Ngài chấp nhận để mà ngài độ cho cái cô này. Cho đó là tùy duyên. Cho nên con người sống phải linh ứng, ứng xử thích nghi với thời thế. Còn nếu không thì mình bị chết vào ở trong một cái vỏ, bị chết vào một cái hình thức còn không nên. Mặc dù hình thức cũng cần, nhưng mà mình phải biết tùy duyên. Hôm rồi Pháp Hòa đi qua New York vào ngày 10 Tây. Thì qua ngày 11 là kỷ niệm 6 năm cái thành phố New York bị cái gì, bị attack, bị oanh tạc á. Thì trong đoàn á, chuẩn bị Pháp Hòa mới nói đây cũng cái duyên. Cái duyên là cái ngày 11 á, là ngay ngày mùng 1 tháng 8. Và mình đến đây cũng nhằm ngay cái ngày này. Và ngày mai sáng 8 giờ 40 thì ngay cái địa điểm đó người ta sẽ làm cái lễ tưởng niệm. Cho nên Pháp Hòa mới bàn với quý Phật tử. Bữa đó có quý Phật tử ở Cali qua, rồi quý Phật tử ở Virginia, Washington DC rồi lên. Và bà nói thôi nếu vậy thì thôi mấy huynh đệ mình rủ đi ra ngoài đó buổi sáng, nhân cái ngày người ta cầu nguyện đó, mình cũng kiếm góc nào mình đứng mình tụng kinh cầu nguyện bằng tiếng Việt theo nghi lễ của Phật giáo. Thì quý vị biết là quý Phật tử ở Virginia phải lái xe từ 3 giờ rưỡi sáng đi New York là 4 giờ đồng hồ, thì lẽ ra họ phải đến New York khoảng chừng 7 giờ rưỡi 8 giờ. Vậy mà chỉ có 18 mai thôi, tức là khoảng bao nhiêu cây số, 20 mấy thôi, mà quý vị đã bị kẹt, đi không được, xe nó cứ nhích dạch, nó 3 tiếng đồng hồ mới tới. Đi từ 3 giờ sáng, 3 rưỡi sáng mà đến tới cái chỗ Pháp Hòa đó là 12 giờ trưa. Thì 12 giờ trưa thì Pháp Hòa lại có hẹn bác sĩ, Pháp Hòa phải đi bác sĩ. Thì đó rồi, chào hỏi rồi, xong rồi mời vô nhà ngồi chơi. Pháp Hòa đi bác sĩ. Thì Pháp Hòa mới nói Pháp Hòa đi bác sĩ mau lắm. Vậy mà cù cưa, cù nhằn, kẹt tới, kẹt lui, cũng 3 tiếng đồng hồ sau mới về tới nhà. Thì tội nghiệp cho quý vị đó, đi 2 giờ rồi, chờ mình cho tới 4 giờ chiều. Rồi mà ngày hôm đó nó lại mưa nữa. Cho nên sáng ra thấy mưa quá thì không thể nào đi được. Pháp Hòa mới phone cho quý vị đó, Pháp Hòa nói thôi bây giờ cứ thông mà chờ xe. Hả mà bị kẹt gấp, tại bây giờ quyết định là không có đi nữa, ở nhà chờ. Vì mưa quá, đi tới đó cũng không làm được gì. Mà người ta đông, mình tới đó mình cũng có chỗ đứng, thôi để ngồi đây. Nếu quý vị tập hợp đúng giờ, còn giờ mình ngồi tại đó mình mở tivi lên, mình hướng về cái nơi đó mình làm lễ cầu nguyện cũng được. Rốt cuộc rồi thì tới lui thì gặp nhau được là cũng phải 5 giờ chiều. Ngồi chơi đúng 2 giờ đồng hồ quý vị phải lên xe về tới dưới, về lại Virginia. Tới 12 giờ khuya. Rồi đó là mình đã, thấy không? Có những cái mình sắp đặt sẵn nhưng mà đâu có như mình được. Thế là khuya đêm đó, đi vòng vòng sao cái trở về cái chỗ mà hai cái tòa nhà đó đúng 12 giờ khuya. Pháp Hòa nói đúng là giờ linh. Thôi mấy huynh đệ cũng tấp vô, rồi đứng một góc tụng kinh cầu nguyện. Tại vì ngày hôm đó người ta rất là đông, mà người ta cứ tới tấp lên, vô ra để mà cầu nguyện trong cái ngày hôm đó. Thật ra cái đó là cái gì? Đó là mình tùy duyên. Và cũng không cần, dĩ nhiên mình đến là mình cũng mới đầu mình định mình đến mình có cái lễ cầu nguyện, nhưng mà khi mà hoàn cảnh không cho phép thì mình chỉ cần đứng góc. Pháp Hòa cũng nói thôi ở đây đông quá, mình tụng lớn tiếng cũng khó. Bây giờ Pháp Hòa chỉ thông báo là mình trì chú vãng sanh và niệm Phật. Và thinh thông báo như vậy thì mọi người cứ chắp tay và lâm râm tụng kinh cầu nguyện, và sau đó đi một niệm Phật A-di-đà để cầu nguyện. Mình không có phải chết cứng trong cái hình thức, nhưng mà đó là một tấm lòng. Và hôm trước còn đang chuẩn bị là nếu không đi được, ngồi tại chỗ mà hướng về, thì cái chiều hôm đó trước khi đại chúng ra về thì có một buổi gặp mặt xung quanh, thì Pháp Hòa cũng nói vài lời cảm ơn quý vị thăm viếng được rồi, thì cũng mời đại chúng đồng chắp tay để mà niệm Phật cầu nguyện cho kẻ còn người mất tại cái chung cư, cái nơi mà mình đang ngồi đó. Vì bây giờ ngay hôm đó là cũng là ngày 11 mà lễ thì đã qua rồi, cái giờ lễ đã qua, nhưng mà cái tấm lòng của mình đến được cái thành phố này rồi, thành phố ngay cái nơi thành phố này đã xảy ra một tai nạn, thì mình cầu nguyện cho họ. Cho nên mình là một cái người quân tử. Cái người quân tử là cái người biết sống tùy thời, tùy lúc và không có chấp. Người quân tử là giống như là cây trúc vậy đó, phong lai sơ trúc, phong khứ như trúc bất lưu, nhạn quá hàng đàm, nhạn khứ như đàm vô hiện. Thị cố quân tử sự lai như tâm thể hiện, thị khứ như tâm tùy không. Người quân tử sống như vậy đó. Có nghĩa là cái gió nó đi qua cây trúc, rồi gió qua rồi thì trúc cũng biết, trúc không có giữ cái tiếng của gió. Giống như con chim bay trên mặt hồ, bay qua rồi thì hồ không có lưu cái bóng của con chim. Chẳng qua có nước, có bóng chim, có chim thì chim bay ngang thì bóng chìm dưới nước. Rồi chim qua rồi thì nước trở lại bình thường, không có khổ đau vì không giữ được cái hình ảnh của con chim. Người quân tử cũng vậy, sự đến thì đem tâm ra mà tiếp, sự qua rồi là xong. Mình cũng phải sống như là một cái hạnh của đứa con nít. Nít á, nó đánh nhau bể đầu, chảy máu, nhưng mà 5 phút sau thì sao? Nó chơi lại với nhau. Mình phải sống, gọi trong kinh Phật gọi là anh nhi hạnh, tức là cái hạnh của một trẻ thơ. Giận chính xe 10, nhưng mà sau đó rồi thì chơi lại với nhau một cách rất dễ. Còn mình bây giờ khó làm cái chuyện đó, phải không? Tại sao vậy? Tại vì mình quá nhiều cái chấp. Mình giam cái lời nói đó của người đó vào trong cái tâm khảm của mình. Mình tự mình làm khổ mình bằng cái lời nói của người đó. Tự mình để cái con người mình, tâm hồn mình sống ở trong một cái động vô đáy đó, không có lối ra. Nhưng mà ngày nào mình cũng cầu nguyện hết á. Mình cầu nguyện làm sao? Mình cầu nguyện là chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Ngoài kia có tham lam, có sân hận, có ngập trời đi nữa, nhưng mà con chỉ cần làm một việc thôi: phá si mê, trí tuệ tuyệt vời. Con nhớ Đức Di Đà lạc quốc. Đức Di Đà là tượng trưng cho thanh tịnh, lạc quốc là đất nước an vui. Chỉ có mấy câu đó thôi là diễn tả được cái chí hướng mà mình muốn sống. Muốn sống làm sao? Sống bình an, sống vui vẻ. Mà mình hứa rồi đó, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Nhưng mà hình như mình có cảm tưởng rằng bao nhiêu đau khổ của trần gian trời đã dành riêng để tặng chàng. Bao nhiêu đau khổ này hình như cho mình không à? Có nhiều khi mình nói trời ơi, tại sao only me, tại sao có mình tôi thôi. Cho nên trong kinh đó, Phật có dạy một bài kinh là hạnh trẻ thơ. Mà trong kinh Đại Thừa thì gọi là anh nhi hạnh. Anh nhi hạnh là cái hạnh của một đứa con nít. Mình mà sống được cái hạnh đứa con nít, nó hồn nhiên, nó vô tư á, thì sao? Thoải mái lắm. Nhưng mà mình không sống được như vậy đâu, hiếm lắm. Có nhiều khi mình nhìn đứa con nít á, nhà hết gạo rồi mà nó vẫn tung tăng, phải không? Nó vẫn vui cười gì, nó đâu có lo gì đâu. Còn bây giờ là mình đủ thứ lo hết. Lo cho gia đình nè, lo 7 rồi lại lo 3, lo cao trổ muộn, lo già hết duyên. Mình lo đủ thứ hết. Mình lo cho này xong rồi, chẳng những vậy thôi, mình còn lo gì nữa? Mình lo cho người dân nước lã nữa. Mình lo đủ thứ lo hết. Nhưng mà bàn tay của mình thì nó bao nhiêu? Nó rất là nhỏ. Mình không có bao giờ mình làm đủ hết á. Nhưng mà ai mà tốt. Nhưng mà mình cũng phải biết làm sao? Biết tùy sức. Thì cái người quân tử, chuyện đến thì đem tâm ra ứng xử. Thấy không? Thí dụ như bây giờ á, Người ta mời mình ly nước lạnh thì mình cứ uống ly nước lạnh này. Và đừng có nghĩ rằng á, cái chỗ này không có tốt, chỗ này hà tiện đãi nước lạnh, hồi tuần rồi tôi tới giảng chỗ kia sang hơn đãi nước chanh. Phải không? Mà mình cứ sống vậy hoài cái mình khổ, mình không sống đâu trọn vẹn hết trơn á. Mình không có sống đâu trọn vẹn hết á. Cho nên mình đi tới đâu thì mình phải cứ an cư ở đó. Mình đừng có đem cái sự suy diễn của mình, lưu luyến cái quá khứ, lo nghĩ cái tương lai. Mình không có an trụ ở nơi này thì không an trụ ở đâu hết. Cho nên ở cõi này mình không an trụ được thì sức mấy mà mình an trụ được ở cực lạc Tây Phương. Mà Phật Di Đà mà có thương mình, đem mình về đó, rồi cho các vị Bồ Tát làm bầu bạn, mà giống như trong kinh mình nói vậy đó, các vị Bồ Tát bạn với ta đó, thì mình cũng không thích đâu. Mình nói mấy ông này tối ngày cứ là cứ bắt mình chơi cái gì gọi là đi nghe chim nói pháp, em mai hôm mai em dịu không, hoa trên không liễu nhiễu khóc cùng, mình không có thích. Mình thích chọi đá nè, chọi lon nè, chọi dép nè, à mình thích chơi nhảy dây, mình thích chơi cò cò, và có một cái chơi nó thích gây lộn, biết nó lộn mà mình vẫn cứ gây. À thường thường ta kêu gây lộn phải không, cãi lộn, đánh lộn. À biết lộn nhưng cứ làm, biết là gây lộn, biết là cãi lộn, biết là đánh lộn mà mình cứ làm, phải chỉ nói đúng không nói. Cho nên mình thường sống với cái gì, sống với cái mê nhiều hơn là cái tỉnh. Giờ mình tập giống như một cái người, mình tập như ngài Huyền Tăng ở đây. Ngài đâu có thích mặc đồ đời đâu, nhưng mà tại vì lọt vào cái đất nước, cái hoàn cảnh không mặc thì người ta bắt, thôi phải mặc. Ví dụ như giờ mình ăn chay phải không, mà nếu mà mình lỡ mình qua xứ Tây Tạng á, mình vô mấy cái chùa Tây Tạng mình tu á, mà nếu mình cứ bắt là tôi phải ăn chay thôi, là có lẽ mình chưa tu được bao nhiêu là mình đã quỵ trước rồi. Tại vì xứ của người ta không có ăn chay, vì cái đất nước đó không có đất cỏ đâu mà trồng, người ta phải ăn thịt thôi. Thì bây giờ mình cứ bắt chấp, mình nghĩ rằng mình phải chay thì mình chưa bò tới chay là mình đã lon rồi, phải không? Thành thử ra mình phải biết tùy duyên, tùy hoàn cảnh mà mình sống. Cũng giống như mình tu học vậy đó, mình đừng có bắt là khi nào mình rảnh nguyên ngày mình mới tu. Chừng nào mới rảnh nguyên ngày hiếm lắm. Thành thử ra giờ quý thầy phải làm sao? Cũng lại phương tiện. Ai tu, muốn tu giờ nào cũng mở cửa on time hết. Tu bây giờ là on call. Hồi xưa mấy người đi làm mà người ta gác cái phone, người ta để ở bên như nè, hãng kêu giờ nào là phải chạy đi làm ngày nấy. Bây giờ tu cũng cái kiểu on call vậy đó. Rảnh giờ nào tu giờ đó. Khi nào mà hết cái gì coi, bắt đầu mới lục tới mấy cái phim Phật coi. Không còn nhạc gì mới nghe, bắt đầu mới nghe băng thuyết pháp. Nghĩa là không còn chỗ đi chơi mới mò tới chùa. Chứ còn mà nếu mà mùa hè mà còn ấm mà còn chỗ đi chơi là bắt đầu mình có cớ liền gì. Năm có một lần. Mà không nói gì không có trách, nhưng có nghĩa là thấy được cái tâm trạng của chúng sanh mình là như vậy. Không có lỗi lầm gì hết. Nhưng mà để cho phân tích, để mình thấy được cái tâm chúng sanh mình nó hướng cái gì nhiều hơn. Có phải vậy không? Mình nó nghe mà mình bật cái tivi lên mà mình rà 30 đài, coi đài nào hay bắt đầu ngồi. Không có đài nào hết, bắt đầu mới lục cái thứ khác đút vô. Tới luôn mình dành cho những cái chuyện mà cái gì mà free đó là lúc nào cũng phía sau hết. Cho nên người họ mà đi dự những cái trung tâm, mở những cái trung tâm lớn đó, là bắt đóng tiền hết á. Đóng để làm chi? Để họ nghĩ rằng họ đã đóng tiền, anh không đi là anh mất tiền lợi, anh đóng anh mới đi. Và cái ý thứ nhất, ý thứ hai là anh phải hay lắm anh mới nhận tiền của người ta. Còn cái gì free là không có good. Cái quan họ là vậy. Cho nên chuyện này á thì mình có thể học được vài ba thứ trong đó. Một á, cái câu chuyện trước á, là mình học là tập sống bớt chấp. Mình chấp nhiều mình khổ nhiều. Và nhất là những lời nói, đôi khi người ta không có cố. Thí dụ hợp á, có hai chị ngồi nói chuyện với nhau. Thì cái chị kia mới hỏi sao bây giờ chị còn thắc mắc gì nữa không, hỏi luôn đi. Chị giận, chị nói bộ con người là hay mắc mỏ lắm hay sao mà chị dùng cái từ là chị còn thắc mắc gì không đối với tôi. Quý vị thấy khổ không? Và cái người nói thì họ đâu có tâm, họ chỉ muốn ý họ là giống như bây giờ ngồi nãy giờ nói chuyện hỏi này hỏi kia, bây giờ giống như chị còn những gì chị thắc mắc thì chị hỏi. Nhưng mà cái người nghe không nghe bằng cái tai bình thường, thấy không? Cho nên ở đời nhiều khi mình tập mình nghe cái bình thường nó khỏe cho mình hơn. Mà nhiều khi thí dụ cái người kia mà họ có nói mắc mỏ đi nữa, mà nếu mình chỉ nghe bằng bình thường á, thì trước nhất là mình cũng đỡ khổ cho mình nữa. Cái này Pháp Hòa nói bằng kinh nghiệm đó. Có nhiều khi á, có hồi đó Hòa tới nhà ông cụ chơi, thì ông cụ mới nói thầy biết không, hội Việt Nam á, mình tới nhà người ta, cái người ta hay mời cơm lơ đó, phải không? Tôi cũng ăn, ăn bỏ ghét. Và nhiều khi á, mình đói quá thì cũng ăn, biết không? Nhưng mà mình cũng phải có cái, mình phải có cái nghệ thuật để ăn mà tao không nói. Mình bước vô nhà cái ta mời mình ăn á, cái mình nhìn mình nói ôi cha có ớt hả, cha thôi có ớt để tôi ngồi ăn chén cho vui. Nhưng mà cũng ăn, nhưng mà mình lấy cái gì, lấy cái cớ là có ớt để mình ăn. Rồi chan nước mắm vô cái gần hết, cái trời ơi lỡ chan miếng nước mắm mặn quá rồi thôi cho. Thật ra mình đi ăn kiểu đó cái mình khỏi ăn cơm nhà. Cái thời mà nó nghèo cái nó cũng phải có nghệ thuật. Nghệ thuật đi ăn. Mà quý vị có nhớ mấy cái chuyện đâu vô cái nó trời ơi có ớt ngon quá, tôi no rồi đó mà thấy ớt ngon quá thôi để ăn ba hộp thôi nghe. Thì giống như cái ông tới nhà ăn cơm á, mà người ta mời lên cũng phải ngồi xuống ăn xong biết nói làm sao. Cái ông nói trời nãy tôi đi chợ đó, cái người kia bán cam trái nào trái nấy nó to như cái chén này nè, cái ông chìa cái chén không ra, ý ông muốn chỉ cho cái chủ nhà biết là cái chén tôi hết cơm rồi nè, thì mong chủ nhà chụp cái chén rồi với cơm thêm, đúng không? Chủ nhà cũng tin lắm, cái chủ nhà mới nói trời ơi cái trái của anh ăn thua gì, đầu chợ nè bán trái nào trái nấy nó to như cái nồi này nè. Đưa nguyên cái nồi cơm không ra. Thì đó là hai cái câu chuyện mà ngày của Đường Tăng thì hôm nay Hoàng muốn kể cho đại chúng nghe vậy đó. Thì mình sau khi một thời gian mình lăn lộn nổi chìm trong cuộc sống, và khi mà nhiều cái đau khổ nó đến với mình, nhiều cái sự mà vấp phải đó, thì mình sẽ học được rất nhiều những kinh nghiệm trong cuộc sống. Vì vậy mà ông bà mình nói rằng con đi trường học, mẹ đi trường đời, tại vì trường đời thì không bao giờ hết. Và lúc nào chúng ta đi, chúng ta cũng học hỏi rất là nhiều. Và dĩ nhiên, đường đời nó không phải như mình nghĩ. Nó là một thứ cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi. Cái câu rất là hay đó. Câu đó hay lắm. Mà mình nghe mà mình phải đem cái tư duy, mình suy xét, thì mình sẽ thấy những cái sự nhắc nhở của cha mẹ, của ông bà mình rất là thấm thiết. Thì mình tập sống thì mình sẽ bớt khổ chừng nấy. Không dám nói là mình không còn chấp. Cái trường hợp đó cũng khó lắm, tại vì mình còn là phàm phu. Mình còn biết lắng tai nghe, mình còn biết phân định, thì kêu là mình đừng chấp khó. Nhưng mà tập, nếu có đến với mình thấy rõ ràng mấy ngày nay mình chấp, mình đau khổ quá rồi đây nè, bực bội quá rồi, giờ buông. Bớt chấp vợ thì vợ cũng đỡ khổ. Vợ bớt chấp chồng, cha mẹ bớt chấp con cái thì con cái đỡ khổ. Thì đó là Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng những cái lời hướng dẫn của tác giả Ngô Thừa Âm trong hai cái câu chuyện này. Xin chúc an vui. Dạ. Thì cái câu hỏi là cái người ba phải có phải giống như người tùy duyên không? Thì theo cái này là theo cái kinh nghiệm thôi. Cái người ba phải á, là cái người họ không có cần biết cái đó nó tốt hay là xấu, kết quả nó tốt hay xấu họ không có khe, và họ chỉ thuận để mà được lợi cho họ trong lúc đó thôi, và họ không màng đến người khác. Mình tạm ví dụ trường hợp ba phải là như vậy, tức là họ không có dính dáng, ai sao tôi dạy, ai làm bậy tôi làm theo, và nếu mà hữu sự thì tôi chạy, thí dụ vậy. Cái trường hợp như vậy là trường hợp khác. Còn cái người tùy duyên á, là cái người họ phải vận dụng cái trí tuệ khi họ quyết định là họ nên tùy duyên, và tùy duyên này nó sẽ mang một kết quả gì cho mọi người xung quanh cũng như cho bản thân họ. Chú hiểu không? Thành thử cái tùy duyên là có cái sự tư duy, có cái sự suy xét, đắn đo, suy nghĩ, phân lượng. Còn người ba phải họ không cần biết, vì chết cũng được, sống cũng được, họ chỉ là cái người tới chơi, ai nói sao họ hùa theo, họ nói cho vui vậy. Nhưng mà họ không có cần biết cái chuyện đó là như thế nào. Cái người, cái chữ ba phải là vậy. Thí dụ bây giờ mình nói ví dụ đi. Thí dụ như bây giờ là hôm nay á, có một cái gia đình đó họ lên đây, họ xin cúng mà mình quên. Rồi họ nói cái gì đó, cái mình cũng nói theo, tức là cho nó xong chuyện vậy đó. Mà mình không có cần biết là mình quyết định như vậy là rồi có kẹt gì cho chùa hay không, hay là cho thầy hay cho mấy chị, mấy vị Phật tử khác không. Tức là mình quyết định một cái để cho nó xong cái họ đi là thôi, không cần phải suy tính. Còn cái người tùy duyên á, là trước khi họ quyết định họ đi theo cái chuyện này, họ phải biết rằng ồ bây giờ cái người này xin cúng 12 giờ nè, nhưng mà 12 giờ này có chương trình gì không, có chương trình gì hay không. Rủi mình hẹn hứa người ta 12 giờ mà rồi chương trình mình đã sắp xếp nữa thì kẹt lắm. Mình cũng sẽ tùy duyên, nhưng mình sẽ bàn thảo với người đó, có thể mình tùy duyên làm cho họ trễ một chút, nhưng họ cũng phải nên nương theo cái duyên của mình là trễ thêm chút nữa, vừa phù hợp cho mình mà vừa cũng có thể làm được việc cho họ. Đó, tùy duyên tức là phải có một cái sự sắp xếp, suy tính chuyện này nó lợi nó hại. Nói như vậy á, thì thường thường cái người mà họ trước khi họ quyết định tùy duyên, họ đều có cái khoảng khắc để họ định lại, họ suy tính. Còn mình cái gì cũng ok hết, sao cũng được hết, không được, có nhiều khi nó kẹt. Cho nên ba phải với tùy duyên nó khác.